chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn tiểu thuyết Tia Nắng Mong Manh của nhà văn nữ Hoàng Ngọc Hà, viết năm 1994. Tác phẩm kể về biến cố của một gia đình Hà Nội khi người chồng bỏ đi với người tình, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Không gục ngã trước số phận, chính nghị lực, khát vọng làm giàu chính đáng và sự tử tế trong tâm hồn đã giúp bà Hòa và Hiền, con gái bà, là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết, vượt qua những thử thách gian nan, cả những cám dỗ để trở thành những nữ doanh nhân thành đạt. Ngay từ khi mới ra mắt bạn đọc, tiểu thuyết Tia Nắng Mong Manh đã được nữ đạo diễn Bạch Diệp chuyển thể thành phim truyền hình Sắc Màu Tình Yêu. Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, giàu nữ tính, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Tia Nắng Mong Manh còn đem đến cho người đọc những chiêm nghiệm thú vị, những cảm xúc ấm áp về tình người, tình yêu cùng thông điệp giản đơn mà sâu sắc. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thu Loan xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần đầu của tiểu thuyết Tia Nắng Mong Manh của nhà văn Hoàng Ngọc Hà. Bạn bè bảo tôi là đứa vô tư lự đến hồn nhiên. Hình như cái Hiền không bao giờ buồn. Tôi chỉ cười, buồn làm gì, chóng già chỉ thiệt. Tính tôi thế, không thích kể chuyện riêng, càng không thích phàn nàn kêu khổ. Có ai gánh hộ cuộc đời cho mình đâu, số phận rơi vào ai, người nấy chịu. Người ta thích kể lại chuyện cũ, nhắc lại cái thời xưa với vẻ hân hoan vô hạn. Còn tôi chỉ trân trọng hiện tại, cố gắng giữ gìn những niềm vui nho nhỏ thỉnh thoảng đến với mình. Những nỗi buồn đau, tôi làm ngơ, coi như điều đó là quy luật thiên nhiên, như thời tiết thất thường, gắng mà chống đỡ, chớ nên buồn. Vậy mà hôm nay, cả cái quá khứ ập đến, vùi lấp cuốn trôi như một trận sóng thần, dìm tôi chìm nghỉ. Không chống đỡ nổi, tôi đành ngoi ngóp giữa dòng nước, đục ngầu, xoáy cuộn, lôi tôi trở về cái thời thơ ấu ấy. Trận sóng thần ấy là bố tôi bỗng xuất hiện sau gần 20 năm biến mất khỏi cuộc đời của mấy mẹ con tôi. Ông đứng đấy, tóc bạc trắng. Mới 58 tuổi mà dường như ông đã sống qua cả thế kỷ. Dáng cao mảnh mai thời xưa nay còng xuống, đôi mắt lấp lánh vui vẻ trước kia, bây giờ như có khói bao phủ. Ông nhếch mép cười, cái cười cũng mỏi mệt. Hiền ơi, con không nhận ra bố ư? Tôi sững người nhìn ông già vừa lạ vừa quen. Nỗi tủi hờn vùi lấp bao nhiêu năm qua, bỗng dâng trào lên cổ. Bố ơi, sao bố đi đâu lâu thế? Tôi kêu lên như vậy và ngạc nhiên nghe giọng của mình. Giọng một đứa trẻ lên bầy, ngóng ngóng chờ bố về mỗi buổi chiều tan tầm. Hôm ấy, mẹ tôi làm ca chiều. Tôi lủi thủi chơi một mình trong nhà. Mẹ khóa cửa, nhốt. Bởi vì dạo này trộm cắp nhiều, mẹ không dám cho tôi đeo chìa khóa ở cổ chơi ngoài sân. Nhiều nhà đã bị mất trộm vì kẻ gian lừa trẻ con, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, khuân sạch đồ đạc. Trời đã sập tối, muỗi bay vo ve khắp nhà, mà bố vẫn chưa về. Tôi bám song cửa ngóng ra đường. Hết chiếc xe này phóng qua, lại đến chiếc xe khác. Thỉnh thoảng thấy một dáng còng còng gò lưng trên cái xe đạp liếp kêu lạch cạch. Tim tôi lại nhói lên, tưởng là bố, mà họ vẫn phóng thẳng qua đường. Đến lúc đàn rơi chập choạng đập cánh bay loạn xạ khắp bầu trời xám sẫm, mắt tôi đã cay xè trực khóc. Thì một chiếc xe rẽ vào đầu ngõ, tiếng líp mòn vang lanh canh báo tin vui. Đúng là bố rồi, tôi reo lên. Bố ơi, sao bố đi đâu lâu thế? Bố tôi cười, cái cười hóm hình lúc nào cũng làm tôi rất vui. Bố về đúng giờ đấy chứ. Tại con bị nhốt, nên thấy lâu đấy thôi. Bố mở khóa cửa, ôm chầm lấy tôi, rồi bế xốc lên, hôn mãi vào tận mái tóc tôi. Lạ thật, đã từ lâu lắm, khi mẹ tôi sinh thằng Mạnh, tôi bắt đầu đi học vỡ lòng, thì bố mẹ thôi không nụng nị theo kiểu em bé ấy nữa. Tôi ngước nhìn bố, mắt bố tôi rơm rớm nước. Bố làm sao thế? Bố sắp đi công tác xa, bố nhớ con lắm. Tôi lại càng ngạc nhiên. Bố tôi là phóng viên, luôn luôn đi công tác xa, có khi đi hàng tháng, mà có lần nào bố bảo là nhớ tôi đâu. Nhưng tôi cũng không hỏi gì, chỉ ôm chặt cổ bố hôn vào má, dầu lởm chởm châm chích vào mặt tôi ngơ ngứa. Bố hỏi tôi, con thích quà gì bố mua cho? Bố ơi, con thích búp bê. Cái hoa bạn con mới có một con, xinh lắm bố ạ. Nó bảo là mẹ nó mua trên hàng đào, cơ mà đắt lắm, những 15.000. Được, bố sẽ mua cho con, nhưng con phải hứa là học thật giỏi và vâng lời mẹ. Vâng ạ. Tôi sung sướng đến nỗi quên mất chuyện bố vừa chảy nước mắt buồn sầu vì sắp đi xa. Tối ấy, bố đi mãi đến khuya, mẹ đi làm ca đêm về đã đón em bé, đang dù nó ngủ. Tôi vẫn cố thức đợi bố. Nghe tiếng chân lạo xạo ngoài sân, tôi chồm ngay ra cửa đón. Bố bước vào, đưa cho tôi cái bọc giấy. Hai tay tôi run bần bật, gỡ vội sợi dây, xé toang lớp giấy. Ôi, nàng tiên bé nhỏ mới xinh đẹp làm sao? Tôi ôm ghì báu vật vào lòng, khẽ thì thào. Bố ơi, con yêu bố quá. Mẹ lót em bé ngủ xong, đến bên bố thấy con búp bê Liên Xô đẹp quá, sang trọng quá. Mẹ cau mày gắt. Tiền không đủ ăn mà lại xài sang. Bố ôm vai mẹ siết vào mình, nói dịu dàng. Em không thấy con nó sung sướng đến thế kia mà. Mẹ vẫn giấm dằn, tuy giọng đã dịu nhẹ. Cứ hai chiều, chỉ tổ hư thân thôi. Mẹ lẩm bẩm mà đầu ngả vào ngực bố tôi, mắt ánh lên hạnh phúc. Tôi hiểu, thế là mẹ đã đồng ý cho rồi. Tôi liền ôm búp bê vào giường mình, lấy khăn quàng trải ra làm đệm, lấy mùi xoa đắp làm chăn, vỗ về dỗ dành, búp bê nhắm mắt ngủ rất ngoan. Trong mơ màng, tôi nghe tiếng bố mẹ thì thào trò chuyện. Bố nói, anh thương em và các con quá. Chúng mình sống trong nghèo túng, đến nỗi quên mất cả quan tâm đến niềm vui của nhau. Trẻ con mà không có đồ chơi, thật tội nghiệp đến chừng nào. Tiếng mẹ nghẹn ngào. Em chỉ mong gia đình yêu thương nhau là đủ rồi. Giọng bố trầm xuống. Thương yêu nhau mà không đem đến niềm vui cho nhau thì cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rồi tiếng chậu thau va lụp cụp. Bố nói. Anh giặt quần áo cho các con. Em vào ngủ đi. Mẹ làu bầu. Để đấy cho em. Việc của đàn bà. Anh đi soạn sửa đồ đạc để mai còn đi công tác. Không. Anh muốn làm cùng em. Tiếng máy nước xối ào ào, tiếng vỏ sắt ì oạp, tiếng lách cách va chạm, tiếng cười rúc rích. Tôi sung sướng tràn ngập. Đã từ lâu lắm rồi, bố mẹ ít khi vui vẻ thân thiết nhau, còn nói với nhau chỉ đôi lời nhát gừng. Còn đã nói dài dài là thể nào sau đó cũng to tiếng cãi cọ. Rồi bố bỏ đi, mẹ ngồi ôm mặt khóc. Họ giận nhau. Tôi và cái hoa thỉnh thoảng cũng giận nhau, nhưng chỉ bỏ nhau chốc lát thôi, rồi lại vui đùa thân thiết. Còn bố tôi với mẹ tôi thì giận nhau lâu lắm, cả tuần chẳng ai nói với ai câu nào. Vào bữa thì kẻ ăn trước, người ăn sau, tôi chẳng dám ho he hỏi han. Nếu chẳng may làm điều gì đó không vừa ý người lớn là có thể bị ăn tát ngay. Tôi thiêu thiêu ngủ, vẫn còn nghe tiếng cười trong trèo của mẹ. Lờ mờ cảm thấy bàn tay mát lạnh của bố ấp vào má. Làn môi ấm của bố hôn lên trán. Tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau, bố ra đi, bịn dịn hơn những lần đi xa trước kia. Mẹ tôi đến bên bố lo lắng nói. Em cảm thấy lần này anh đi với tâm trạng không bình thường. Em dự cảm có điều chẳng lành có thể xảy ra. Hay là anh đừng đi nữa. Ở nhà đi anh. Bố tôi bỗng hốt hoảng một cách vô cớ. Không đi sao được, em yên tâm, chẳng có điều gì xảy ra đâu. Bố tôi thở dài rồi lại nói. Số trời tiền định cả, có tránh cũng chả được. Em sợ lắm. Mẹ nói, rồi ôm chầm lấy bố, gục đầu vào ngực bố, hai vai rung lên thổn thức. Tôi đứng cạnh, thấy mình bị bỏ quên, tức quá nói. Bố không hôn con với em bé à? Hai người liền buông nhau ra, vội vã ngượng ngùng. Tôi ăm em bé, đưa cho bố. Bố tôi hôn em vào má và vào chim nữa, rồi trao em cho mẹ. Bố bế tôi lên, hôn lia lịa vào tóc. Tôi cảm thấy mặt mình ướt nước mắt của bố. Mẹ đến bên bố, ngước nhìn bố tôi bằng đôi mắt buồn. Anh đi giữ mình cẩn thận. Xong việc, sớm về nhà, kẻo các con mong. Bố vội vã chạy ra xe, còi rục rã đã mấy lần. Bố tôi bước vào nhà, nghiêng ngó khắp nơi, vẻ háo hức. Ông thì thào. Thật không ngờ, căn nhà cấp 4 lại biến thành biệt thự lộng lẫy thế này. Tôi dẫn bố lên gác, đi xem tất cả các phòng. Khi bước vào phòng của mẹ tôi, ông đứng sững. Không phải vì căn phòng tiện nghi sang trọng, mà vì bức ảnh chụp cả gia đình, bố, mẹ, tôi và thằng Mạnh, được phóng to, tô màu treo ngay giữa bức tường đối diện với giường ngủ của mẹ tôi. Ông bước bần thần như kẻ mộng du đến trước bức ảnh, đứng ngây nhìn, tay dụi mắt. Lại nhìn, nước mắt cứ trào ra mãi. Tôi phải dẫn ông xuống phòng khách, đặt ông ngồi xuống ghế, rót một chén trà nóng, mời ông uống để ông tĩnh tâm lại. Lúc này, tôi mới ngắm kỹ ông. Thật xót xa, thấy bố tôi gầy quá, nhìn ông mỏng mảnh, nhàu nhỏ như cánh lau mùa đông, sơ xác, bạc phếch. Ông ngồi đấy, mái đầu bạc rũ xuống, hai bàn tay run run bám chặt tay ngay ghế salon. Tôi mang đĩa bánh quy, cắt cam mời ông. Nhưng ông lơ đãng nhìn tận đâu đâu. Chỉ đến khi tôi mang mấy hộp bia, bóc nắp rót ra cốc, tôi mới thấy ánh mắt ông sinh động trở lại. Ông cầm cốc bia, khoan khoái nhấp từng ngụm nhỏ. Ông vẫn không nói một câu nào. Tôi cũng im lặng chờ đợi. Biết nói gì với con người đã phản bội gia đình. Nhưng mà, chính lúc này, tôi mới hiểu tôi đã yêu quý bố biết chừng nào. Tôi đứng dậy, lặng lặng về phòng mình, lấy con búp bê năm nào. Đã 20 năm mà vẫn còn nguyên vẻ lộng lẫy ban đầu. Tôi bế búp bê đứng trước bố tôi, cố cười cười, gắng gượng tạo ra không khí vui vẻ. Nhưng mặt bố tôi bỗng méo sạch đi, ông nức lên. Trời ơi, còn vẫn giữ nó đến bây giờ ư? Không hiểu sao, nỗi hờn oán cũ trỗi dậy. Tôi cay độc nói. Vâng, bố ạ. Nó là nguồn an ủi con thời thơ ấu đói khổ. Còn bây giờ, nó là lời nhắc nhủ con. Dù có thế nào, cũng không được có mới nới cũ. Bố tôi mếu máo nói. Bố đã sống không ra gì. Cuộc đời đã trừng phạt bố. Nay nhìn thấy mẹ con được thế này, bố mừng lắm. Thôi, thế là bố con nhắm mắt cũng được yên tâm. Tự nhiên một cơn giận trào lên, những khổ nhục năm nào sống dậy. Ông ấy đâu đã chịu đủ sự trừng phạt cần thiết. Để có được ngày nay, mẹ tôi đã phải đánh đổi tất cả, sức lực, tâm trí và cả đức hạnh nữa. Cả một cuộc đời của bà đông cứng lại vì đau khổ, rắn đanh lại để vượt lên mọi nỗi cực nhục. Người đàn bà dịu dàng ấy đâu còn nữa. Tất cả cuộc sống của mấy mẹ con tôi là nhờ bàn tay bao dung của bà Lành, người mà tôi vẫn gọi là ngoại. Nhưng thực ra, bà chỉ là người hàng xóm, một người đàn bà cô đơn làm nghề trông trẻ. Nếu không có bà Lành, cuộc đời của chúng tôi sẽ bị xô dạt đến đâu? Nghĩ lại mà kinh hoàng. Vậy mà ông ấy trở về đây, rồi lại vẫn cứ yên tâm. Một thứ yên tâm vô trách nhiệm, đáng căm hờn. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi bác đưa Thư dựng cái xe đạp cồng kềnh, hai túi đựng báo và Thư bên bờ rào. Mẹ tôi đã chạy xô ra ríu rít hỏi. Có Thư của nhà cháu không bác? Bác già giơ phong Thư dày cộp cười vui vẻ. Một bức Thư nặng bằng 4 bức nhé. Mẹ tôi rối rít mời. Bác vào uống chén nước hãng đi. Thôi thôi, tôi còn nhiều thư báo phải đưa cho kịp. Móc túi có tờ 1.000, mẹ tôi dúi vào tay bác ấy. Bác Cầm uống chén rượu chia vui với cháu. Mừng quá, cả mấy tháng mẹ con cứ mong thư sốt cả ruột. Cảm ơn cô, khi nào có thư tôi sẽ đưa ngay. Cuống quýt chạy vào nhà, mẹ tôi hấp tấp cầm kéo cắt xoẹt một đầu phong bì, rút ra cả tập giấy, ngồi bệt ngay xuống sàn nhà, chăm chú đọc. Tôi xả ngay bên cạnh mẹ, ngẩng cổ nhìn, chữ được chữ mất. Tôi đọc mà chẳng hiểu gì. Tôi thấy tay mẹ run bắn lên, rồi tiếng nấc trong cổ bật ra. Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ, nhưng mẹ đã vứt thư xuống đất, hai tay bưng mặt nức nở. Tôi ôm chầm lấy mẹ, hoảng hốt gọi. Mẹ ơi, sao thế mẹ ơi? Tiếng mẹ rền rĩ đầy nước mắt. Bố bỏ mẹ con mình rồi. Bỏ là thế nào nhỉ? Một lần tôi đi đưa đám bố của đứa bạn cùng lớp. Tôi nghe mẹ nó gào khóc. Ơi anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Tôi hỏi mẹ. Bố chết rồi hả mẹ? Mẹ lắc đầu, mặt biến dạng dữ dằn. Chẳng thà lão ta chết đi còn hơn. Trời ơi là trời, sao tôi bị đày đọa khổ nhục thế này? Mẹ vàng tay gạt tôi ra một cách tàn nhẫn, như chính tôi là kẻ gây nên tội tình này. Mẹ vùng dậy, lấy chân di di mấy tờ thư nhỏ nát, rồi chạy vào giường, nằm vật ra, úp mặt vào gối, hai vai rung lên. Hoảng loạn trong sợ hãi, tôi nhặt vội những tờ giấy lấm bê bết, gấp lại, nhét vào phong bì, đem giấu dưới ngăn bàn học. Ngơ ngẩn trong căn nhà tối âm u, tôi không biết làm gì cho phải lẽ. Tôi sợ không dám đến gần mẹ, mà cũng chẳng dám bỏ đi chơi. Tôi bế búp bê trên giá sách xuống, ấp ỉu nựng nịu nó. Búp bê ơi, bố bỏ chúng mình rồi. Bỗng nghe tiếng thét váng tai. Mày có quăng ngay cái của nợ ấy đi không? Tao sẽ băm vằm cái con búp bê ấy làm trăm mảnh. Ngoảnh lại, tôi thấy mẹ đầu bù tóc rối, hai mắt long lên sòng sọc. Hoảng quá, tôi bế búp bê chạy xuống bếp, lấy tờ báo gói lại, nhét vội xuống gầm chạn, giấu biến. Ngày ấy tuy còn bé, nhưng tôi đã hiểu con búp bê ấy là di vật tình cảm bố để lại cho tôi trước khi bỏ đi. Nó sẽ mãi mãi là nỗi đau của mẹ. Tội nghiệp con búp bê hiền lành xinh đẹp của tôi. Đợi đến khi mẹ đi làm ca chiều, tôi mới lôi búp bê ra khỏi nơi ẩn nấp bẩn thỉu ấy. Tôi đem nó lên nhà, lật nắp hòm gỗ đầu giường, rồi giấu nó dưới đáy hòm, lấp kín quần áo lên trên. 20 năm qua, con búp bê ấy vẫn lén lút sống riêng với tôi như thế. Đêm đêm, tôi lại ẵm nó ra ngủ với mình, trùm kín chăn không cho mẹ biết. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao bố tôi vẫn yêu mẹ tôi, gắn bó với các con đến thế mà lại bỏ nhà ra đi. Khắc đậm trong tâm trí tôi, hình ảnh bố vừa chạy ra xe vừa ngoái lại, chân vấp chúi suýt ngã, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Xe chạy rồi mà cánh tay gầy gầy vẫn thò ra cửa xe vẫy vẫy. Tôi lôi tập thư của bố ra, vuốt thẳng rồi chăm chú đọc. Hàng chữ đều tăm tắp, chạy dài suốt 4 trang giấy. Em ơi, Hòa ơi, anh muôn lần tạ tội với em. Anh chạy trốn tội ác của mình, tội lừa dối vợ con, những người yêu thương mình nhất. Anh biết trên đời này chỉ có em là yêu anh hết lòng, một tình yêu dâng hiến, không hề toan tính. Ơn nghĩa với em, dù anh có sống trọn đời với em, cũng không thể giả hết được. Vậy mà, cái thằng tôi đều cáng trong anh đã lôi cuốn anh vào tội lỗi. Anh như kẻ nghiện ma túy, vừa hoảng sợ, vừa không thể rời được nàng tiên nâu ấy. Anh đã gặp nàng, lúc đầu chỉ là quen biết trong các cuộc liên hoan. Nàng xinh tươi, hồn nhiên. Anh đã làm thơ tặng nàng, nàng xúc động và say mê anh. Bạn bè đùa vui gắn ghép. Thế rồi tự lúc nào, anh đắm đuối vào mối tình bốc lửa của cô gái trẻ ấy. Đã hơn một năm nay, anh vật vã tự rằng mình ra khỏi mối tình tội lỗi ấy mà không được. Anh đã hành hạ tinh thần em, đầu độc cuộc sống gia đình, làm khổ các con. Và anh trở nên điên điên khùng khùng. Anh không chịu đựng nổi mình nữa. Em ơi, hãy tha tội cho nàng. Nàng mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Văn khoa. Nàng ngây thơ và bơ vơ. Anh không thể bỏ mặc nàng trong cơn lốc cuộc đời. Còn em, dù sao, em cũng có bản lĩnh, có sức lực chịu đựng khó khăn. Mà nàng thì bé nhỏ, yếu đuối, bụng mang dạ chửa. Nàng không thể sống nổi nếu thiếu anh. Các con sống với em, anh yên tâm, chúng sẽ trở thành người tử tế. Thư dài quá, chữ càng viết càng bay bướm. Mắt tôi hoa lên không thể đọc tiếp được nữa. Tôi lật sang trang cuối, đọc mấy dòng cuối thư. Anh để sẵn tờ đơn ly hôn. Khi nào em muốn thì đưa ra tòa để giành lại tự do trên pháp lý. Còn anh với nàng tự nguyện sống với nhau, chẳng cần hôn thú. Em cứ coi anh như đã chết rồi. Mà thực tế, cái thằng Lê Minh Thông tài hoa và trung thực mà em yêu đã chết hẳn rồi. Bây giờ, xác anh chứa đựng một tâm hồn lừa đảo và mua muội. Em đừng tiếc nó làm gì. Vĩnh biệt em. Tôi thẫn thờ cầm bức thư nhàu nhỏ, nước mắt tôi rơi xuống thấm ướt cả giấy. Tôi chưa hiểu nổi ý tứ lời thư, nhưng tôi hiểu thế nào là vĩnh viễn mất bố. Thế là mỗi buổi chiều, không còn hồi hộp lắng nghe tiếng xe đạp lạch xài quen thuộc. Không còn những buổi tối, hai bố con nháy âm mưu giấu mẹ để bày đặt một trò đùa nào đó. Không còn những buổi tối, hai bố con nháy âm mưu giấu mẹ để bày đặt một trò đùa nào đó. Không còn những buổi hai bố con đèo nhau vì vút đi chơi rông khắp phố phường. Hết rồi những câu chuyện cổ tích, hết cả những cái hôn âu yếm. Tất cả đã bay theo những cái vẫy tay cuối cùng của bố. Mất hút như cánh chim biến dần trên bầu trời phía nam, vào mùa di trú chốn đông. Tôi gấp tất cả những tờ giấy ấy, cả tờ đơn ly hôn bỏ vào phong bì, rồi cất vào đáy hòm. Phải giấu biến nỗi đau ấy khỏi tầm mắt, để nó không còn hành hạ mẹ nữa. Sau đấy mấy tháng, tôi thấy mẹ lục lọi đống giấy cũ, tìm kiếm cái gì đó. Nhưng tôi chẳng hỏi. Tôi quyết vùi sâu những tang vật tội lỗi ấy vào quá khứ. Mẹ tìm mãi không thấy. Rồi sau đó, cuộc sống vất vả khốn cùng đã làm mẹ quên bẵng đi. Có lẽ mẹ nghĩ những tờ giấy ấy lẫn vào đống xác đã tiêu tan mất rồi. Tôi để bố ngồi đó, khuôn mặt nhầu nát đầm đìa nước mắt như những lá thư thuở ấy, đầu rũ xuống tàn lụi. Tôi đến ngăn bàn giấy, mở khóa lấy chiếc hộp sơn mài, lại mở khóa lần nữa, lấy ra bức thư ấy. Màu mực phai nhòa, nhưng những lời lẽ độc ác ấy vẫn còn rõ nét. Tôi đặt bức thư trước mặt bố, rồi với giọng oán hận, tôi buông sẵn. Hồi đó, bố bỏ nhà ra đi, vì đã yên tâm các con sống với mẹ thì nên người. Bố có cái tài trốn tránh trách nhiệm bằng cái sự yên tâm hồn nhiên ấy. Bố tôi run rẩy cầm lấy bức thư. Ông sửng sốt thấy còn cả tờ đơn ly hôn. Một thoáng hy vọng trong đôi mắt đục lở. Thế mẹ con vẫn không ly hôn với bố ư? Ông định nói điều gì đó nhưng lại im mặt. Sao mà lúc ấy tôi ghét ông ta đến thế? Dễ thường ông ấy còn hòng trở lại với mẹ tôi sau ngần ấy năm lang bạt. Tôi cười gằn, giọng nói trở nên khinh khi. Mẹ đã ly hôn với bố lâu rồi, chẳng cần tờ đơn của bố. Mẹ bảo, mẹ bỏ lão ta, chứ lão có quyền gì mà bỏ mẹ. Mẹ đứng nguyên đơn, tòa xử vắng mặt bố. Mẹ chẳng cần đòi tiền trách nhiệm nuôi con. Mẹ nói, đối với mẹ, lão ta chết rồi. Tôi nhắc lại những lời đó với giọng khoái trá vô hạn, mặc cho khuôn mặt ông ấy méo xệch đau đớn. Cơn giận trào lên chưa nguôi, tôi nói tiếp. Thôi, bố về đi, đừng để mẹ về lại trông thấy bố. Hãy để xác chết giữa nát dưới mộ. Bố tôi hoảng hốt đứng dậy, lẩy bẩy bước cập dập ra cửa. Bố lẩm bẩm. Con đuổi bố là phải. Bố không có quyền khuấy đục cuộc sống yên lành của mấy mẹ con. Tự nhiên, tôi cảm thấy thương bố quá. Nỗi ân hận vì mình độc ác trả thù một con người đang trở về. Tôi bước theo bố, cầm cánh tay khẳng khiu của ông. Bố ơi, bây giờ bố về đâu? Bố về nhà bà Kiên, bà dì ruột của bố. Con còn nhớ không? Bà ấy vẫn ở Từ Liêm. Bà có khỏe không hả bố? Bố dừng lại, đôi mắt cảm động rưng rưng. Con còn nhớ bà cụ ấy sao? Bà ấy đã nuôi bố khi mẹ của bố mất. Hồi đó bố lên 8. Bà Kiên thương bố cũng như bà nội con vậy. Tôi cố lấy giọng vui vẻ, gắng làm nhẹ những lời tạm nhận lúc nãy. Tết nào, hai chị em con cũng vào chúc Tết bà, mang quà biếu bà. Mẹ bảo máu mủ ruột già, không được quên tình nghĩa. Bố sừng sốt, nghẹn lời không nói được. Tôi sực nhớ, bà Kiên rất nghèo. Con cái chẳng còn ai. Tôi bảo với bố. Bố chờ con một lát nhé. Tôi chạy vào mở tủ, lấy 500.000. Tiền lương tôi vừa lĩnh xong. Tôi dúi tập tiền vào tay bố. Bố cầm tạm tiêu. Bố tôi rụt tay lại như phải bỏng, đầu lắc li lịa, nói líu cả lưỡi. Không không, đừng làm nhục bố như thế. Lòng tôi cồn cào một niềm thương yêu lạ lùng. Bản chất nho sĩ Bắc Hà kết tinh qua mấy đời dòng họ vẫn không hề tiêu tan trong bấy nhiêu năm phiêu bạt. Bố tôi, con người khí khái và lãng mạn, con người thông minh và tài hoa như hiển hiện trở lại. Tôi ôm choàng lấy thân hình gầy yếu mảnh mai, cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực lép của bố. Mấy tiếng đồng hồ gặp lại nhau, gượng gạo lạnh nhạt. Đến lúc này, băng giá của oán hận mới tan ra. Tôi dỗ dành bố. Bố ơi, con vẫn yêu bố. Chưa bao giờ con thôi thương nhớ bố. Bố hiểu cho tình cảm của con. Bố cứ cầm lấy đưa cho bà. Bà đỡ khó khăn, mà bố ăn ở tại đấy cũng khỏi ái ngại. Và riêng con cũng đỡ áy náy. Tôi vừa nói, vừa nhét tiền vào túi bố. Bố lắp bắp. Con tha lỗi cho bố rồi chứ? Tôi chẳng trả lời, chỉ siết chặt bố lần nữa rồi nói. Con gọi xích lô đưa bố về. Vừa may, có chiếc xích lô đi qua. Bác xích lô già vui mừng nghe tiếng tôi gọi. Bác ghé ngay lại bên lề đường. Bố tôi chưa lên xe, ông rụt rè hỏi. Bố đến thăm con lần nữa có được không? Thật phân vân quá. Nếu bố tôi lại đến, chẳng may gặp mẹ tôi thì thật phiền. Thôi bố ạ, con sẽ vào nhà thăm bố. Bố còn ở Hà Nội lâu không? Độ vài tuần thôi con ạ. Chủ nhật này con sẽ đưa cháu Thủy My vào thăm ông ngoại. Thế thì thật hạnh phúc cho bố quá. Giọng nói của bố tôi lại ấm ấm vui vui như dạo nào. Mỗi lần tôi khoe với bố điểm 10 khi đi học về. Bố bước lên xích lô mà vẫn nắm chặt tay tôi. Con tha lỗi cho bố rồi chứ? Bố gặng hỏi lần nữa. Tôi không có thói quen nói dối, nhưng không nỡ nói thật. Dù bố có thế nào thì con vẫn yêu bố. Mắt bố tôi rạng lên hân hoan. Con ơi, con là ánh sáng trong cuộc đời xế chiều của bố. Bác xích lô vò lưng đạp xe đi, bố ngoái lại vẫy vẫy. Tôi thở dài tự nói với mình. Con yêu bố lắm, nhưng tha thứ thì không bao giờ. Phải, tôi yêu bố tôi, nhưng tha thứ thì không bao giờ. Những đói khổ khi qua đi có thể quên được, nhưng nỗi oán hận thì dù muốn quên cũng không thể. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Tia nắng mong manh của tác giả Hoàng Ngọc Hà. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.